không có cái máy này để quý vị, thì có cái gì? Có cái gì trong cái máy này? Có cả đất, cả trời ở trong đó quý vị. Ở trong cái giáo lý của Hoa Nghiêm thì gọi là trùng trùng duyên khởi. Đọc Hoa Nghiêm mới thấy được lý là trùng trùng duyên khởi. Cái này nó là cái kia, mà hãy cái này động thì cái kia nó động, nó dính trùng với nhau, trùng trùng duyên khởi. Như vậy thì chư tướng phi tướng, tức là thấy cái bản, cái hiện tượng của vật như này, mình phải thấy luôn. Để có cái hiện tượng này đó, sau lưng nó là những yếu tố khác, và những yếu tố đó không phải là cái này. Tôi lấy một ví dụ khác, phải thấy mới được. Tôi lấy dụ chiếc xe, chiếc xe. Ngày xưa đó có một ông vua, ông không hiểu được cái lý này, không hiểu được. Rồi ông tới ông gặp ngài Na Tiên Tỳ Kheo, ông nói thầy nói khó quá, cái gì mà có, nó có mà không phải là có. Thì ngài Na Tiên Tỳ Kheo mới nói rằng: bạch đại của sư đại vương, đại vương tới đây gặp tôi, đại vương đi bằng gì? Rồi ông vua nói: bạch ngài, tôi đi bằng xe. Xe phải không? Xe. Vậy thì ngài Na Tiên Tỳ Kheo đó rằng: đại vương, bây giờ đại vương tháo cái bánh ra, lấy cái xe đó, dỡ bốn cái bánh ra, thì cái bánh có thể gọi là xe được không đại vương? Ổng nói không, nó có gọi được là xe. Rồi ngài Na Tiên nó thôi, giờ gỡ cái càng xe ra, thì cái càng gọi là xe được không đại vương? Nó không. Nó rồi gỡ từ cái bánh tới cái càng, tới cái đinh, tới cái hốc, tới cái miếng ván lót sàn đủ thứ, tháo ra rã hết. Thì sao quý vị? Có cái nào gọi là xe không? Không có. Nó mà ráo hết là hết đủ thứ người gọi là xe, gọi là xe như thế. Hả? Nhìn quý vị với chúng tôi thì thật sự có gì khác không? Có khác không? Nhìn, nếu mà nhìn cái hiện tượng á, nhìn cái tướng á, thì có khác. Có khác phải không? Người thì trẻ, người thì già, người thì nhảy nhỏ kia. Nhưng mà nhìn về bên trong á thì khác hay giống? Giống. Cái ly nước này quý vị thấy cái ly nước gì? Thấy ly nước ha. Bây giờ chúng ta nghiêng qua thì sao? Nó cũng là ly nước này thôi, nhưng cái hình dạng nó khác nha. Lúc nãy mình đứng như vậy thì cái mặt nước á, cái độ bàn của mặt nước nó sẽ thẳng với cái ly cái gì? Mà tôi để nghiêng qua một chút thì sao? Thì cái mặt nước nó sẽ ngang, cái ly nó sẽ trở thành ngang. Cái mặt nước nó ngang với mặt ly. Như vậy thì chúng ta cũng vậy đó quý vị. Chúng ta cũng vậy thôi. Đất nè, nó có bốn nguyên tắc chính: đất, nước, gió, lửa, phải không? Rồi bốn cái đó mà xào sáo lại, cái bài với nhà bếp chắc rành, xào đi sáo lại thì nó ra làm sao quý vị? Kẻ thì mập, người thì ốm, kẻ thì cao, người thì thấp. Có phải không? Thì nó cũng vậy thôi. Như vậy thì chúng ta thấy cái căn bản là một, mà phải thấy được hình tướng của quý vị, phải thấy được cái tâm tưởng của vị nữa, mà phải thấy được cái tướng không phải là tướng thì mình mới tu được. Cái chỗ này quan trọng lắm, nó đi nó lại. Muốn tu á, bây giờ quý vị muốn ví dụ khởi một cái tâm niệm, là tôi giả sử một ví dụ nè. Quý vị đi mua chiếc xe, đi ra ngoài chợ tính mua chiếc xe. Ở đây ở Mỹ không có xe thì sao quý vị? Không có xe thì sao? Con nó què giờ là khá khổ lắm. Ha, không có xe thì nó chịu khổ rầu nghĩ cái chùa là không được để khá gì. Nhưng mà có xe là mình chịu khổ hết nữa. Mình chưa thấy được cái khổ của cái có xe. Mình đi chợ, mình thấy cái mình muốn mua. Ha, thì mình mua, đại khái có cái mình muốn mua, muốn mua đó, mà mình mua cho được á thì sao? Mua được thì sao? Thì mình thỏa mãn lúc đó. Nhưng mà có khi mình mua cho được, cái thỏa mãn lúc đó lại là cái khổ sau này. Đặc biệt là mấy bà mấy cụ mà ham mua đồ rẻ. Sao vậy? Đọc báo gửi tới nhà nay thì mạc mắng xeo. Cái đó hầu lần tâm đầu bây giờ còn có 60 thôi. Hả? Có 60 thôi. Thì sao? À thì nó lúc đầu tính không mua, tôi ra đi coi thôi. Đã không làm gì tôi ra đi coi đồ thôi. Đi ra coi đồ thấy cái này cũng rẻ, thấy cái kia cũng rẻ, thấy cái nọ cũng rẻ, mua. Mua hết mua cho đã rồi về mới để đâu. Để lâu ngày không có xài hết. Tại mình thấy có những khi mình thấy nó giả, nó thành thiệt, nó giả thiệt, nó lộn xộn thế. Như vậy thì khi mà chúng ta tu đó quý vị, chỉ mong rằng mình cố gắng mình thấy được cái bộ mặt thật của cái mọi việc. Ha? Mình nghe một cái mùi hương bay qua rồi chứ là cái mùi hương gì đẹp quá, thơm quá. Mà mình thấy mình biết vậy thì đâu có đợi, không có nỗi khổ. Nhưng mà có khi mình nói cái mùi hương thơm quá, hỏi chỉ cho coi sức dầu thơm gì. Ha? Mà hãy hỏi chỉ sức dầu thơm gì vậy thì sao? Hỏi chị sức dầu thơm gì đó chị, bao nhiêu tiền chai chị, mua ở đâu chị, rồi đã khá là đủ thứ hết trơn rồi. Mình cái đó mình hãy mua cái đâu rồi mình nghĩ cho chị đó, thì hỏi một chị rồi mình nghĩ là chị nói 50 đồng bán ở đâu, bán ở Macy 50 đồng là bán ở Macy nè, bây giờ đơn sale nè. Vậy thì mình nghĩ chuyện mình bữa nay chủ nhật mà chiều nay đóng cửa sớm, mai làm sao đi, mốt làm sao đi, tiền đâu có, mình cứ tính hàng ngang hàng triệu trăm tiền, tức là mình không có chịu bố thí, mình để nó dẫn mình đi rồi, phải không nè. Còn cái người tu á, nếu mà biết nhìn tướng không phải là tướng, khi mụ hửi cái mùi hương qua thơm, biết thơm, có khi ở đó là quý, nếu mình biết dừng lại là quý lắm. Nhưng mà có khi mình không có chịu dừng, mình hỏi chị mua đâu chị, cái mua mấy xe ở nhiêu tiền chị, 50. Tới chừng đó mình nói à, mình đi hơi xa rồi đó. Vậy thì nó ô cái dầu thơm thì nó cũng do nhân duyên, nó do nước hoa rồi kết qua vậy rồi sức du chút bay qua cái hết rồi thôi để dành tiền làm gì khác. Như vậy là mình quán cái nhân duyên nó cái gì, nó như duyên hợp là mà thành đó. Hả? Cái này có dầu sức vô trong thân thể bay thơm chút như vậy thôi, vậy thì mình thấy nó sự thay đổi, mình dừng. Mình nói mình không có chịu dừng ngay từ đầu, ít có khi dừng lại từ đầu đó. Mình đi chút cái đã mình mới dừng. Nhưng mà cái quan trọng của chúng ta là biết chỗ dừng, biết chỗ dừng. Thì ngài Tu Bồ Đề ngài biết chúng sanh mình không có tin nổi, không có tin được tôi sẽ trở lại sau này bị gì, có nhiều đoạn lặp đi lặp lại sau này, như là ngài nói là nhất thiết hữu vi pháp như một nghĩa quản, mà sau này không thẳng mình trở lại không sao, từ từ mình hiểu. Ngài Tu Bồ Đề ngài sợ chúng sanh không hiểu, ngài mới hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, sau này có người nghe như vậy đó thì có tin được không? Có tin được không? Vậy thì quý vị thấy ngài Tu Bồ Đề ngã trong bụng chúng ta, bây giờ trong chúng ta có người không chịu tin hả? Mà giả sử có tin đây thì ngồi nghe đây vậy thì là khác, ông thầy ông nói thì cũng có lý ha. Đó là ra ngoài kia gì, nhưng mà người kia là cái bà nào bà đi bà sử bên bà đá cũng đá dân chân mình xây qua chữ bà thì nó là khác rồi, bà nói thấy thiệt rồi, bà đu sao bà làm vậy thì mình thấy mình thiệt rồi. Về tin thì có khi ngồi ở đây yên thì tin, nhưng mà đúng chuyện thì không tin. Đức Phật tôi nói rằng nhớ ngày Tu Bồ Đề người hỏi nha, là sau này chúng sanh có tin được không, thì Đức Phật có nói rằng là ông đừng nói vậy, bịt miệng nghe cái bộ này nha. Rồi ngài nói rằng đừng có nói như vậy, sau khi Như Lai diệt độ đó thì có 500 năm, có cái người trì giới tu phước, nhớ nha, trì giới tu phước, thì cái người đó sanh cái lòng tin chân thật, thì cho biết rằng cái người đó không phải một Đức Phật, hai Đức Phật, ba Đức Phật, mà ở nhiều Đức Phật trồng căn lành lắm rồi. Thì cái người nghe được cái chương cứu này mà nếu mà thở lên một niệm thanh tịnh đó, thì Đức Phật Như Lai biết được rằng cái người đó được vô lượng phước đức. Tôi tóm lại cái chỗ này, khi mà Đức Phật dạy rằng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng khi tướng chức kiến Như Lai đó, thì khi giải câu đó rồi, Tu Bồ Đề ổng thấy nó cao quá đi, ông nói rằng bạch Thế Tôn, cái chúng sanh đời sau này mà nghe cái câu này có tin được không? Họ có tin không? Bởi vì đối với ngài Tu Bồ Đề thì ngài tin, nhưng mà sau này ngài sợ chúng sanh không tin. Thì Đức Phật nói đừng nói như vậy, ông nên nói như vậy. Bởi vì sau này đó, sau khi mình Như Lai diệt hậu 500 năm rồi đó, có người, cái người đó họ trì giới, họ tu phước, họ nghe cái kinh này, họ sanh cái lòng tin chân thật, thì Đức Phật biết được rằng cái người đó họ gieo trồng công đức nhiều lắm rồi. Mà khi mà sanh một niệm sanh cái lòng tin thôi quý vị, thì cái người đó cũng Như Lai cũng biết được cái công đức của người đó. Ở đây tới bây giờ chúng ta có ai tin chỗ này không? Có ai tin cái kinh Phật không quý vị? Tin cái kinh Kim Cang không? Tin không? Không tin quý vị tới ngồi đây nghe làm gì? Phải không? Vậy thì tin nhiều, tin ít, tin vững vàng, tin không vững vàng. Thì nếu mà nói cho lời Phật như vậy thì chúng ta là cái người mà gieo trồng công đức dữ lắm rồi quý vị. Công đức nhiều lắm rồi. Quý vị có thấy phước đức của quý vị không? Thấy không? Không được phải thiệt, phải thấy mới được quý vị. Không thấy thì tôi không được. Không thấy thì tôi không được. Là bởi vì sao? Bởi vì mình nhìn quanh mình quẩn cái coi. Đức Phật thì nói là cái người nghe kinh này được á, phước đức lắm, mà tin một cái niềm chút xíu thì có phước đức lắm. Mình nhìn lại cho coi, về chúng ta ở đây thì ai cũng là cái thân người, có phải không nè? Mặc dầu có già, có trẻ, có bệnh, có yếu, vân vân, nhưng mà chúng ta được thân người. Mà muốn được thân người đó quý vị, khó lắm chứ không phải dễ. Khó lắm. Nhìn thấy coi mình là thân người á, mình không bị đọa làm già, làm heo, làm vịt, làm cho để người ta giết, người ta hại, người ta dần, người ta đâm. Thân người đã quý như vậy rồi. Mà trong lục đạo luân hồi thì thấy sao sáu cõi gì? Trời thiên, rồi nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mình không làm súc sanh, mình không xa vào địa ngục, mình không xa vào những chỗ khác. Được thân người quý quá rồi. Mà được cái thân người như vậy đó, mà mình còn tỉnh táo, mình còn đã là thân người cái gì? Nhưng mà trong loài người biết bao nhiêu người bị này, bị nhỏ, bị kia, hay có nghe lời Phật được, đâu có hiểu lời Phật được. Mình được thân người đã là quý nữa, còn biết nghe lời Phật, hiểu được lời Phật là quý nữa. Có chỗ đi văn tập để nghe kinh Phật là quý nè, thấy được cái hình tượng Phật đã là quý. Mình quý lắm, có phước lắm. Mà nếu mà không có nhiều đời, nhiều kiếp mà làm phước, đâu được như vậy quý vị. Nếu không thì bây giờ cũng là lừa, là ngựa, là chó, là cáo gì rồi. Quý lắm. Thì như vậy thì mình được phước cái chỗ đó. Đức Phật đó là cái người nghe kinh này sanh có lòng tin là phước rồi. Đó là tôi giải nghĩa thành nghĩa đen. Bây giờ mình đi qua cái nghĩa bóng. Sau này chúng sanh nghe được cái lời như vậy thì có sanh thực tính hay không? Thực tính. Có sanh cái lòng tin chân thật. Mà khi nói cái lòng tin chân thật thì phải nghĩ tới chuyện gì quý vị? Hay nói tới chuyện thật thì phải nghĩ tới chuyện gì? Có giả. Tính tức là tin. Phải không nè? Tính tức là tin. Mà cái giả đó tức là nó không có đúng. Trong đạo Phật cái chỗ khác ngài không có dùng cái chữ thật, mà ngài dùng cái chữ gì? Chánh. Chánh tính. Có nghe nói không? Chánh tính. Chánh tính thực tính là một. Như vậy thì chánh tính là gì? Thực tính là gì? Có vị gọi cho nho nó chánh tính là tính đúng, đúng. Nhưng mà tin đúng là tin sao gọi là đúng? Tin sao gọi là đúng? Tin sao? Có vị nói là suy xét. Cái chữ suy xét thì thường theo cái nghĩa thế gian đó, thì mình suy nghĩ khi mình tin cái gì đó quý vị, thì mình phải suy nghĩ kỹ lưỡng, mình đấu chiếu để mình tìm cái tin. Chứ còn nghe không phanh mà nghe cái người này nói người kia mà dỗ dàng tin là cái người khờ, người ta gạt thôi. Trong Phật pháp chánh tính tức là phải tin, nhưng mà cái niềm tin này không dựa trên hoàn toàn cái suy xét, mà nó phải dựa trên cái suy xét của thế gian và cái tu chứng của người đó nữa. Cái chính tính của đạo Phật đó quý vị. Đức Phật nói này này, quý vị có thể thành Phật được hết á. Ha. Rồi mình phát mình tin, mình thành Phật được. Đúng không? Đúng không? Chưa đủ. Mình phải tu để mà thành được Phật. Hai cái quý vị. Ở trong cái đạo Phật á, không phải bằng lý trí không, bởi vì nếu mình lý trí không á, tức là mình dùng cái trí huệ phàm phu mà mình Phật cũng được. Có những cái trong đạo Phật không nói được quý vị, không nói được. Mình dùng cái ngôn ngữ của phàm tình mà mình biện giải cái thánh văn cũng được, thánh ý cũng được. Khó. Ở đây ai có tu chút chút, có những cái mình không nói được, không diễn tả được. Cho nên ngày xưa có khi Đức Phật nín thinh ngày không nói nữa. Như vậy thì cái thực tính ở đây đó, tức là cái lòng tin chân thật. Lòng tin chân thật tức là tin vào cái câu trước, cái lời nói Đức Phật nói trước đó, là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kim như là. Nó có hai mệnh đề. Một là cái gì có tướng là không thật. Bao giờ thấy được cái không thật của cái tướng đó đó, thì khi đó là mình thấy được Như Lai. Quý vị nhớ ha, là một đàn ông mình phải thấy. Nhưng mà cái thấy đó không phải là do suy luận. Từ giờ chúng ta suy luận không à. Tôi nói với người là thực sự suy luận phàm phu. Nhưng mà mình phải tu, mình phải tiến. Mà khi tu mà thấy được á, thì cái đó mới thật sự gọi là thực tính. Đức Phật nói rằng đừng có ông nói, đừng nói như vậy. Sau khi Như Lai diệt hậu á, thì có người trì giới tu phước, do chỗ này mà sanh tính tâm, lòng tin. Ở đây cái chỗ này đặc biệt quan trọng. Đức Phật nói là sau khi Đức Phật nhập diệt, có cái người trì giới và tu phước, chỗ này họ mới tin được. Nhớ nhấn mạnh nha, nhà nhấn mạnh tới những cái người vừa trì giới vừa tu phước mới tin được chỗ này. Cái chỗ này mới để ý quan trọng đó. Bởi vì có nhiều người không tin. Thì mình đi từng chút. Như Lai diệt hậu, hậu bất tuế là sau khi Đức Phật nhập diệt á, thì các nhà Phật học chia làm ba thời. Thời đầu á thì gọi là thời chánh pháp. Chánh pháp là lúc Đức Phật còn tại thế. Đức Phật nhập diệt rồi á, thì sau đó tới thời tuệ pháp. Và cuối cùng là thời mạt pháp. Thời chánh pháp á, thì được bao nhiêu năm quý vị? 1000 năm. Tức là sau khi Đức Phật nhập diệt ha, thì 1000 năm kế bên cái gọi là cái thời chánh pháp. Chánh pháp tức là gì? Tức là cái pháp của Đức Phật, cái con đường dẫn tới đạo giải thoát Đức Phật còn nguyên. Nó chánh, nó không có thay đổi gì hết. Thì trong cái giai đoạn 1000 năm đầu tiên sau khi Phật nhập diệt á, thì chia làm hai thời. Năm trong đầu á, gọi là cái giải thoát kiên cố, tức là những cái vị mà sau khi Đức Phật 500 năm á, những vị đó tu hành dữ lắm. Nghĩa là kiên cố, tức là đứng vững, nghĩa là chịu vững vào cái chỗ giải thoát, giải thoát kiên cố. Rồi 500 năm sau á, thì gọi là thiền định kiên cố. Tức là 500 đầu sau khi Đức Phật nhập diệt á, thì người ta lo giải thoát không à. Mà ai tu giải thoát đấy là thiệt. Quý vị đọc kinh sử thấy gì lạ lắm. Hồi đó các ngài dễ giải thoát quá đi. Có ngày tới gặp cái gì đó rồi người ta nói một câu, nghe một bài kệ cái giải thoát được rồi. Rồi 500 năm thứ hai á, thì được gọi là thiền định kiên cố. Tức là sau đó rồi đó thì các ngài tập trung vào thiền định nhiều hơn, để mà đi tới cái chỗ giải thoát. Đó là qua cái thời kỳ chánh pháp. Cái thời kỳ thứ hai cũng 1000 năm, tức là thời kỳ tuệ pháp. Tuệ pháp, tuệ tức là nó giống, nó na ná, nó không còn là 100% là chánh pháp nữa rồi. Nên na ná nó giống như là cái thời Đức Phật còn tại thế vậy thôi. Thì cái thời đó thì chia làm cũng hai thời. 500 năm đầu thì gọi là đa văn kiên cố. Đa văn tức là gì? Là nghe. Tức là những cái người theo đạo Phật trước đó thì họ khoái nghe. Họ nghe mà họ nghiên cứu kinh điển thì nhiều lắm. Thì cái thời này nó phát ra nên nhiều cái trường phái. nhiều cái học phái của Phật giáo. Cái người nghiên cứu Phật giáo sử thấy lạ, có một cái thời mà đúng như vậy. Có cái thời tự nhiên các nhà học giả họ nghiên cứu về Phật giáo, họ khởi những phong trào, họ chia làm 10 tông, 12 tông, đại khái nhiều, rất là nhiều. Tức là đa văn tiên tố. Rồi cái thời 500 năm thứ hai sau đó thì gọi là tháp tự thiên cố. Tháp tự tức là lúc đó người ta đã làm, đã lo làm gì? Xây chùa, cất miếu, làm cái nhiều thì gọi là tháp tự thiên cố. Thì như vậy là hết 2000 năm rồi. 2000 năm trước khi vào trên Việt. Thì qua tới cái 10000 năm cuối đó quý vị nhớ nha, thời mà chánh pháp, tượng pháp đó, thì một thời như vậy có 1000 năm thôi, có 1000 năm thôi. Nhưng mà còn qua cái thời mạt pháp á thì tới 10000 năm. Tức là chánh pháp sống từ 10000 năm nữa mới tiêu diệt. Thì như vậy thì chúng ta thấy mình đi qua 2000 năm rồi. Bây giờ thì mình đang ở năm thứ mấy? 2500 mấy, tức là mình đang ở 500 ngoài năm gì đó, ở trong cái thời mạt pháp. Như vậy thì cái khoảng đầu đó quý vị, thì Đức Phật họ ký thì nó cái thời kỳ này là thời đấu tranh kiên cố. Thời đầu thì là giải thoát kiên cố, người ta đứng vững vào cái chỗ giải thoát. Kế đó là cái thiền định kiên cố, là trụ tâm vào thiền định. Rồi kế đó là đa văn kiên cố, tức là học hỏi. Rồi thời thứ tư tức là tháp tự kiên cố, là lo các chùa các miếu. Cái thời của chúng ta thì gọi là cái thời đấu tranh kiên cố. Tức là nhà nói rằng sau này Phật tử, những người gọi là Phật tử, họ lo cái gì? Họ lo cái gì? Có một cô dùng chữ thì đau lòng. Phải lộn nha. Có không có được? Có không? Tôi nói đau lòng nhưng mà nó là cái sự thật. Cái chỗ này đó quý vị, sở dĩ mà mình có chuyện mà đấu tranh kiên cố này đó là bởi vì mình không có chịu tu như Kim Cang. Không có chịu tu. Mình nói mình là Phật tử mà mình không chịu bố thí. Tôi nói cái chuyện thế này quan trọng lắm, nó là cái yếu chỉ của chỗ tu hành. Tại sao mà Phật tử của thầy này không thích Phật tử của thầy kia? Tại sao mà đệ tử cái chùa này không thích đệ tử cái chùa kia? Không, quý vị thấy thử có phải hay không? Tại sao mà tất cả chúng ta đều là con Phật? Phải không? Mà đã là con Phật thì phải sao quý vị? Phải thương, phải sao? Đương nhiên cái tình phải là thương nhau. Ngón tay có ngón dài, ngón ngắn. À, quý vị mình phải nhìn nó làm cái bàn tay. Mắt ngón này thì mấy ngón kia cũng chưa chắc làm được việc. Cái vấn đề trục trặc của chúng ta là mình muốn thí, mà chỉ muốn thí cho thầy mình thôi. Thành như vậy tôi muốn nói trở lại cái đầu, là mình hiểu lầm cái chân nghĩa của Phật. Tôi đi chùa Đức Viên, tôi cúng gì Đức Viên thôi, chùa khác tôi không cúng. Ông thầy đó, ổng quy y cho tôi cúng cho ông thầy đó thôi, thầy khác tôi không cúng. Cái đó đã là một cái lỗi rồi. Chưa kể là cái lỗi mà tạo ra cái chuyện mà đấu tranh. Bạch thầy tới thầy, thầy con theo thầy, bởi vì thầy tu đàng hoàng, thầy chứ tu hành đế bố lắm. Cái đó có không? Có không? Có. Bạch thầy con tới chùa thầy, bởi vì thầy tụng kinh hay quá, đi tới chùa kia họ tụng kinh đầu hề. Không nói, nhưng mà trong tâm niệm nghĩ như vậy. Như vậy thì mình chỗ nào cũng mình chạy theo tướng mình tu. Cái đó không nên quý vị. Cái người Phật tử nếu mà thực sự đấu tranh đó, Đức Phật nói đúng. Sở dĩ là mình khởi cái móng tâm đấu tranh với nhau đó quý vị, là bởi vì mình thấy mình có thiệt quá chừng. Mãi mình thấy thiệt chừng nào thì sao? Mình muốn giữ nó chừng nấy. Mà hãy muốn giữ nó chừng nấy thì sao quý vị? Mình tạo ra đủ thứ để mình bảo vệ nó. Xét không? Như vậy thì chính cái chỗ này là cái khổ. Mà mình biết cái thời mạt pháp nó tới rồi. Nói thời mạt pháp nó tới như vậy đó, mình phải liệu thân mình tu. Thấy không? Ở đây quý vị ngồi tự xét mình. Nói chung chung là đấu tranh kiên cố. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là 100% là đấu tranh không đâu. Bởi vì nói chung cái khuynh hướng của thời đại như vậy mà. Nhưng mà nếu quý vị thấy được rằng mình không có lọt ở trong vòng đấu tranh đó quý vị, thì phải thấy được cái phước của mình nhiều đời nhiều kiếp gieo trồng căn lành nơi cái nhân giải thoát. Ở đây thì nó đau buồn, mình thấy cũng buồn, buồn cho Phật pháp thôi, buồn cho thế gian thôi. Ở đây quý vị chắc không tin nổi ha, cũng có vậy nhưng mà ít, cũng có vậy chứ không phải không. Mình nói không thì nó cũng có sự thật khó, nhưng mà chắc ở trong số mình chắc không đến nổi. Thì chúng ta vẫn có cái tâm niệm của mình, chùa này thân, chùa kia không thân, thầy này thân, thầy kia không thân, hả? À, cúng dường sư cô A thì cúng dường như đây, cúng dường sư cô B thì cúng dường như đây. Mình có cái tâm phân biệt, mình có cái tâm thường, mà hễ còn phân biệt á thì tức là còn đấu tranh. Cái đấu tranh đừng có hiểu được rằng mình cứ mắng, mình chửi, mình rầy là không phải đâu. Phân biệt so đo thì còn đấu tranh không có gì. Mình đâu có biết. Chúng ta phải tập. Quý vị nhớ tập. Khi mà mình đi tới chùa nào cũng vậy, quý vị nhìn một đức Phật nào cũng vậy. Cái quan trọng của mình là tu cho mình. Tu cho mình. Phải thấy chỗ đó. Mà tu tức là như hồi nãy đó, phải đừng có chạy theo vọng tưởng, khởi lên cái tâm niệm thầy này giỏi, thầy kia dở. Làm sao mình biết giỏi giỏi chứ được? Làm sao mình biết? Hả? Khó lắm. Khó lắm. Có những người á, mình không biết được đâu, cái tâm niệm mình không biết được hết đâu quý vị. Cố gắng đừng có khởi lên tâm niệm. Có duyên với mình thì mình tu được, không có duyên với mình tôi không được, vậy thôi. Chứ chắc gì làm sao mình biết giỏi giỡn. Cái đó tôi nghe nói thầy nó giỏi quá, cô nó giỏi quá, sư cô nó giỏi quá. Mình cứ nghe giỏi giỡn không, mà hãy mà khi giỏi cái giỡn thì mình chạy theo cái đấu tranh. Cái duyên hợp hay không quý vị. Cái chỗ này mình bị thầy nó nói pháp môn nó dở, pháp môn này hay nè. Mấy ông thầy tu thiền và đã pháp môn tịnh độ, mấy thầy tu tịnh độ rồi đã pháp môn thiền. Cứ làm lòng vòng lòng vòng Phật tử họ bối rối ra. Có biết được đâu rằng á, có biết được đâu rằng á, tùy thuốc mà cho bệnh. Cái bệnh nó tùy bệnh mà cho thuốc. Cái bệnh nhức đầu thì uống aspirin, có phải gì không? Mọi người đau bụng bắt uống aspirin làm sao hết được đâu. Vậy thì có người hợp aspirin, có người hợp Tylenol, tùy theo bệnh mà cho thuốc. Vậy thì mình nhớ theo cái thời đấu tranh kiên cố, ai đấu tranh thì kệ họ, mình cố gắng mình đừng đấu tranh. Nếu mà mình không đấu tranh đó quý vị thì sao? Thì Phật pháp được lâu dài thêm, vững vàng thêm. Đó là tôi nói về văn nghĩa, tức là ba cái thời ha. Còn cái vụ mà trì giới tu phước thì để là trì sau nói, hết giờ lâu rồi. Thôi nghĩ quý vị ha. Bây giờ 4:30 rồi. Thôi được, chỉ tóm lại chỗ này thôi. Giờ nói sau thêm chốt. Vậy cái chỗ trục trặc là quý vị không hiểu. Cái chỗ trục trặc là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Tại sao Đức Phật nói chỗ đó là quan trọng, mà tại sao Ngài Tu Bồ Đề sợ rằng chúng ta không hiểu được? Ngài biết được rằng cái hậu thế chúng sanh này đó, đời mạt pháp chúng sanh đó, hay kẹt vào cái hình tướng, kẹt vào cái hình tướng. Cái tướng đó quý vị, trong đạo Phật, cái tướng và cái tánh đó là hai cái mặt của một vấn đề. Cái tướng, cái tính. Thấy tướng đó thì phải thấy cái mặt bề trong của tướng. Mình cái phàm phu thì mình thấy cái tướng bề ngoài, mà mình không có nhìn thấy bên trong. Mình có bị kẹt cái tướng bề ngoài không? Có không? Rồi hỏi thật, mình có thành thật mình nói mình có kẹt hay không? Kẹt không? Mình chạy theo bên ngoài không hả? Chứ mình không thấy bên trong. Tôi lấy một ví dụ từ việc nhỏ cho tới việc lớn. mà cái chỗ đó thành thử ra mình bị kẹt ở quê kỳ này, nhất là ở quê kỳ đó, mình sát nghiệp, mình tàn mạc, mình thiếu nợ ngân hàng, mình trả nợ suốt cái đời cũng bị gì cái đó không thôi. Bởi vì sao? Họ biết cái tâm lý của mình. Cái quần đó thì phải mặc cái quần dày nè, cái quần hiểu này nè, vô kiểm này nè mới gọi là được ha. Rồi gì đó, kem thoa mặt phải là xài kem loại này nè, thì mua chỗ này nè mới là cái người lịch sự. Cái loại nước hoa phải xài nước hoa này, vân 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 vân. Cái nhà ở, phải ở nhà như vậy, ở khu vậy nè, ở cái thành phố này mới gọi là sang trọng. Mình cứ chạy theo những cái đó không. Và chính vì mình chạy thì sao quý vị? Mình chạy sao? Chạy chỗ đã, lúc mình xây lại, có chút chạy tới hồi tới cái mã mình rồi. Lúc đó hết muốn chạy nữa, muốn trục lui, khỏi chuyện nữa rồi. Cái đó, không phải tôi nói có thiệt đó quý vị, có thiệt đó. Cách đây mấy tháng con người nó thẳng tôn, thẳng hoành phước, thẳng. Để rồi, giờ lo cái đó, ăn cái nhà hàng, ha, nhà in rồi để lo xong xong rồi hết tốn. Chưa xong cái nào hết trơn á. Thì sao quý vị? Tắt thở rồi. Thầy thượng trề giờ ông thấy ông tội nghiệp, ông thấy ông dỗ, hồi đi từng giả đó. Đem vô vô nó này ông này ông. Nhất thiết hữu di pháp như mộng nguyễn bào ảnh, như lộ vì tiêu điểm, như các tiêu trị quán. Thế trong kinh Kim Cang này sau này tôi nói, chắc là chuyện tiền ông nói, ông vô vô ông nói vậy đó. Thì lúc đó nó thiệt chứ người, thì lúc đó mà thấy được như mộng nguyễn bào ảnh nó cũng muộn rồi. Nằm trên nền nó đợi giờ đi trốn. Thành ra chúng ta thấy, phải thấy cái tướng của quý vị, phải thấy bên trong cái tánh. Tôi trở lại cái thân mình, phải thấy cái thân mình á, cái tướng á, thấy tướng, nhưng mà phải thấy được cái bên trong nó là không có tướng. Tất cả mọi cái tội chướng trên đời này là do thân mình mà ra. Thân mình, tôi nói cái chữ thân ở đây không nghĩa là thân tứ đại không nghe, bởi vì cái thân mình nó còn dính vô cái danh nữa, nó dính vô cái thể thân mình á. Ví dụ như tôi vậy gì mà tôi tên A, tên B, tên C gì đó, mà ai nói gì đừng đụng với tôi thôi. Mà đụng tới cái thân, tức là cái thân tinh thần và cái thân vật chất, cái không người ta đánh mình á, thì mình sao? Tôi lấy ví dụ như ai không người cũng bị đâm đánh cái điện cá thì cũng bị sao? Thì sao? Cái là tôi hỏi thiệt à? Thì sao? Mình giận, giận hay sao? Mình đánh lại, mình đâm lại, mình giết lại được. Trong khi đó thân người ta thì mình tại sao mình đau? Quý vị biết, lấy một cây kim, tôi nhớ có một lần tôi mai, tôi vá cái y rồi đó, tôi lấy cái kim tôi xỏ, mai sẽ đâm vô tay đau quá. Thấy máu chảy mình nặng, thấy giọt máu đỏ, mình thấy xúc động. Mà nghĩ lại có như thế là nhiều năm, nhiều đời, nhiều kiếp, mình lấy dao mình chặt đầu ta mình á. Tại sao mình cũng thấy đau khổ? Mình tại vì mình thấy cái thân này thiệt quá, thân người ta giả. Mình thấy người ta giả thì mình không thấy mình giả. Có phải vậy không? Và cụ lắm, chắc hồi nhỏ làm thịt, làm cá, làm cái con cá ăn dữ lắm á. Giờ ráng mình tu lại. Cái bí quyết tu hành là chỗ này, thì nói đi nói lại. Trong cuộc sống hàng ngày đó quý vị, tu thế này mình tu được. Nếu quý vị chạy theo hình tướng á, khi quý vị tu quý vị sợ lắm. Đây có nhiều người tôi nói thôi về ráng tu nha. Rồi có mấy cô, tôi nhớ hôm Tết tôi tới thôi là cá sinh như xăm sống xấu. Thôi giờ ráng về ráng tu năm nay nha. Mà cô nhìn cậu cười, cậu nhìn cô cười. Mà tôi biết, bởi vì cô cậu mà cười nhau rồi mà dòm dòm tôi nghe như vậy, chắc cái lời nói của tôi là không có hiệu nghiệm. Mà bởi vì tốn thì sao được. Nhưng mà họ hiểu lầm với chúng tôi. Mình kẹt, mình không tốn được là bởi vì mình cứ nhìn theo tướng mình thấy thiệt không. Mình nghĩ là tôi là phải dày, phải cạo cái đầu, tóc tôi dài, đen đuôi đen như là mình cạo rồi còn nhìn cái tóc. Không phải. Tu theo trong kinh Bát Nhã đó quý vị là gì? Là ngồi không cũng làm như thế. Móng cái tâm hả? Móng cái tâm. Thấy cái bà cái cô đó ngồi rất mang di truyền đẹp quá. Móng cái tâm muốn sự di truyền đó. Muốn sự di truyền đó. Nói là trời ơi thôi, bây giờ nó thiệt, giờ cái di truyền nó đẹp gì, giờ cái thân mình nó cũng thối rồi, nó cũng dơ bẩn rồi. ba cái dây chuyền đó thì có nó gọn gọn chút thì thực sự nó có che giấu được cái bản chất thấu tha bên trong thân thể của mình. À, như vậy là khi cái người bấm cái tâm niệm tham cái dây chuyền á, dây chuyền đến làm đẻ thánh, mà khi đó mình mới sực nghĩ lại nó không, cái thân mình vậy chứ đẹp đẽ gì đâu, thì bất quá mình nó ở thân mình cái thùng rác, thì thay vì cái thùng rác của sư bà thì lấy cái con đi lâm bỏ vô, còn cái thân này thì có khi là giải, có khi là gì bao lại, bây giờ thêm sợi dây chuyền nữa thì nó cũng vẫn là cái thùng rác, không, không cần. Như vậy là tốt lắm quý vị, như vậy là tốt đó. Chiều nay đi học đi làm về, quý vị nghe cái chùa nghe kinh ha, rồi về. Về đó chừng nghe kinh rồi cái ngồi đợi đó, đợi con cháu gì tới chở, nó nói 6 giờ tới chở và nội ngoại về, ngồi đợi tới 7 giờ còn, ngồi đợi tới 7 giờ, sống bụng bực, quỷ ma gì đó đi chơi cũng là khác vậy. Mình ngồi đó mình đợi, thì như vậy là không biết tu, không biết tu, à không biết tu. Nếu mà ngồi biết tu thì ngồi nghĩ cha nó hứa nó tới 7 giờ tới mọi giờ 7 giờ mấy rồi, trễ do kẹt xe, chắc là chiếc xe nó có thể chiếc xe nó không được tốt, có thể do kẹt xe, có thể do người khác bị tai nạn, có nhiều lý do. Thì như vậy đó, quý vị thấy là quý vị không tu cái gì, nhưng mà thực sự mình đang quán về duyên sanh. Duyên sanh là bởi vì sao nó đi trễ, thì cái sự đi trễ của nó là cái bề mặt của hiện tượng, cái tướng. Nhưng bên trong là có thể là do xăng thiếu, cái xe nó không có hết xăng tử nè, có thể nó ghé cây xăng, nó đổ xăng, rồi cây xăng nó nhiều người quá nè. Những cái bên trong, những cái chằng chịt không phải là cái sự trễ, nó như cái sự trễ. Thì như vậy tức là mình tu thế này nó có việc mình nhìn, tôi nói lại là thấy được duyên sanh đó, tức là thấy pháp. Duyên sanh tức là gì? Là mình thấy được những cái yếu tố, những cái thành phần, những cái không phải là cái đó. Nhưng mà thiếu những cái đó thì cái này nó không thành tựu. Quý vị nhớ ha, mình chỉ thấy cái ghế, nhưng mình quên đi cái ghế nó tạo ra do những cái không phải là ghế. Có phải gì không? Tôi nói với quý vị nè, tôi nói dài, dài, quý vị hiểu được không? Cái dài nó chỉ có cái dài khi nào nó có cái ngắn. Vậy thì cái dài nó có là do những cái không phải là dài, tức là ngắn. Có bị thấy chỗ đó không nè? Tôi nói rằng ô bà cụ nó mập quá. Như vậy thì khi mà tôi nói mập quá thì như vậy thì khi tôi nói với chị mập, tôi có ngụ ý là trong cái đầu tôi phải có cái định thức thế nào đó là ổn. Hai cái đó đi nghịch với nhau quý vị. Như vậy thì chúng ta tập nhìn quý vị, quý vị sẽ thấy lý thú vô cùng. Từ một cái sự kiện tâm lý, từ một cái sự kiện vật lý, nếu chúng ta cố gắng coi nhìn về mặt sau lưng nó, tức là nhìn phi tướng đó, thì chúng ta sẽ hiểu được mình nhiều lắm quý vị. Hiểu được mình rất nhiều. Một cái một người họ nói một, mình thấy một cái cảnh vật nào đó, mình thấy một cái gì đó, tự nhiên cái mình thấy nó trong lòng nó không được thoải mái. Mình thấy một cái gì đó mình thấy thoải mái. Nếu mình có dịp là mình thấy tại sao mình tìm được, tại sao không thoải mái, thì mình sẽ thấy được rằng do cái nghiệp lực, do cái bối cảnh xã hội, do cái môi trường giáo dục của mình nữa quý vị. Mình nhìn cái thiệt kỹ, mình thấy có những cái nó đưa lên cho mình có cái phản ứng tâm lý đó. Như vậy thì mình sẽ còn học dài dài, cả cái kinh này nó hiển cho lý đó không thôi. Nhưng mà thì chúng ta đó quý vị, tới chùa đọc, tiếp tục tới chùa, tiếp tục nhìn hình thần, tiếp tục niệm Phật, tiếp tục trì kinh. Nhưng mà trong khi đó đó thì mình phải làm sao trong bất cứ mọi lúc nào cố gắng, thể mà mình móng cái niệm chạy theo đó, mà nhất là chạy theo lưỡi dục, nhất là chạy theo tiền bạc lợi danh đó quý vị ha, thì mình phải níu lại, phải níu lại. Mà níu lại như vậy đó là mình thấy được Phật, Nhưng mà muốn níu lại thì mình phải có cái gì để níu, chứ mình nói mình níu không được. Cái quan trọng để mà níu lại được, có thể níu lại được đó, là mình tập quán thấy các sự vật đó nó không là thật. Mình thấy được cái chỗ yếu chưa nè. Đức Phật nói rằng phải bỏ, Đức Phật nói rằng phải đừng có khởi, đừng có để cái niệm tưởng khởi lên. Nhưng mà mình nói vậy mình làm không được, phải có cái chỉ cách làm. Vậy thì cái phương cách đó là làm sao quán mọi thứ từ cái hiện tượng sinh lý, cái hiện tượng vật lý, nó không có cái tượng tánh riêng biệt, nó không có cái thực thể riêng biệt. Mình thấy vàng mình thích mình chạy theo, nếu mình thấy thật. Còn ngược lại, nếu mình biết đó là dần giả thì mình sẽ không chạy theo nữa. Như vậy thì cái yếu điểm tu hành là chỗ đó, làm sao để cho mình đừng có chạy. Chỉ có cách là mình thấy được thiệt rõ cái vấn đề. Muốn thấy thiệt rõ thì thấy các tướng không phải là tướng. Có nghĩa đi là thấy các tướng do nhiều duyên hợp lại mà thành. Thấy được cái bộ mặt bên trong của sự vật á, thì như vậy thì chúng ta sẽ bớt đi cái lòng tham dục của mình. Bớt đi. Mà thấy riết, mà thấy rõ, mở mắt ra mà thấy, chúng ta mới thành Phật. Mình nhớ ha. Đây vì sao giờ về tập thử coi quý vị. Tập thử coi. Thấy phải phái gì đó, thấy thích cái gì đó thì mình bắt đầu suy nghĩ lại. Mà thường thường mình suy nghĩ lại thôi, theo kiểu phàm phu thôi, thì ít ra mình cũng tránh được nhiều cái lầm nữa, tránh được khổ lắm. Bây giờ chúng ta nghĩ cái chủ đề này nó là cái chủ đề của cả Kinh Kim Cang. Sau này mình còn đi lại, nhưng mà diễn cái hình thức nói thì nó nhiều cái khác biệt nha, rồi có những cái thí dụ khác nha. Nhưng mà bây giờ sơ khởi thì đại khái chúng ta có cái phương tiện rồi đó ha. Ráng mà áp dụng mới được. Chứ quý vị học bởi vì chút nữa rồi đợi sau phải có cái chỗ. Nếu mà chúng ta chỉ dùng lý trí không đó quý vị, thì mình không tới đâu, không tới đâu. Phải thực tập, phải hạ thủ công phu mới được. Mà quý vị tu rồi thấy, nếu mà học cái kinh này, mình cứ theo kinh, tôi bảo đảm quý vị là theo nhiều thì quý vị thấy sướng nhiều, thấy giải thoát nhiều. Mà làm thiệt nhiều thì càng ngày càng giải thoát. Thì có như vậy mình mới thấy được cái sự linh nghiệm của đạo Phật, nó sẽ cái linh nghiệm của lời Phật. Còn nếu quý vị học kinh hết, kinh này quán kinh nọ, học riết rồi chừng một lúc nào thì sao quý vị? Thì tới lúc đó thì mình chết rồi. Thì bất quá đời sau trở thành cái người thông minh, nhờ cái nhân duyên học Phật á, mà đời sau trở thành cái người thông minh vậy thôi. Cái đó thì uổng, rất là uổng. Bây giờ thì chúng ta mời quý vị đứng dậy chúng ta hồi hướng. Đem công đức về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thứ hai tuần trước thì chúng tôi đang trình bày với quý vị một đoạn. Ở trong đó thì sau khi nghe lời của Đức Phật thì Ngài Tu Bồ Đề nhìn thấy cái pháp Bát Nhã quá cao sâu, cho nên Ngài Tu Bồ Đề khởi cái tâm lo sợ cho chúng sanh vào đời mạt pháp, tức là chúng ta đó. Tại vì cái giáo pháp rất là thâm thâm vi diệu, cho nên Ngài sợ rằng chúng sanh vào đời sau này, tức là cái đời mà Đạo Phật đang đi vào chỗ mà diệt tận đó, thì sợ rằng không có chúng sanh hiểu được. Và khi không hiểu được như vậy đó, thì không có hành được, không có làm được cái pháp môn Bát Nhã. Là bởi cho nên Ngài mới hỏi Đức Phật là sau này như vậy đó, thì có chúng sanh nghe được như vậy thì có sanh cái lòng tin chân thật hay không. Chúng ta nên ý chữ thực tính. Thực tính, thực tức là thiệt, tính tức là tin, cái lòng tin chân thật. Cái lòng tin chân thật khác với cái lòng tin bình thường. Bởi vì nếu chúng ta nói tin với quý vị thì trong đạo Phật có nhiều khi rồi tin, mà nếu mà mình tin bừa, mình tin mờ, tin một cách mà mê mờ thì như vậy không phải là cái tin của đạo Phật. Cái thực tính là cái tin mà mình có thực nghiệm trong đạo Phật, đặc biệt là những cái pháp môn của đạo Phật. Thường thường pháp môn nào cũng vậy, Đức Phật vì đối với chúng sanh nhiều căn cơ khác nhau, Đức Phật dạy nhiều pháp môn khác nhau. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ tin mà chúng ta không thực hành á, thì rốt cuộc thì chúng ta sẽ không được cái lợi ích thiết thực của pháp môn đạo Phật. Xin quý vị nhớ cho là pháp môn đạo Phật là những pháp môn để mình tu, để mình thực hành. Nếu dùng chữ tu quý vị ngại đó, thì tất cả những pháp môn đều là những pháp môn thực hành. Chúng ta cứ làm, chúng ta tin rồi chúng ta làm thử, làm như vậy thì chúng ta mới thấy được cái sự lợi ích. Cũng như món ăn vậy quý vị, nếu mà quý vị chỉ nói tên món ăn mà không ăn á, thì suốt đời chúng ta cũng đó. Chúng ta lưu ý cái chỗ đó cho đạo Phật như là cái pháp môn đạo Phật như là thuốc trị bệnh vậy. Nếu quý vị bệnh mà quý vị chỉ nói tên thuốc mà chúng ta không dùng thuốc á, thì bệnh chúng ta vẫn còn. Tất cả chúng ta đều có những cái phiền não, những cái khổ đau. Nếu mà chúng ta học đạo Phật, chúng ta sử dụng những cái phương pháp của đạo Phật để mà tu á, thì chắc chắn chúng ta thấy được cái khổ đau, cái phiền não nó giảm nhiều lắm.